chương 60, đấu loại tàn khốc tử thần Bá Lan là thiên tài tuyệt thế, khó tìm nhất. Giữa 1688 quốc gia, vũ trụ tham gia thiên tài chiến lần này. Kể cả những lần thiên tài chiến lúc trước cũng đã rất lâu rồi không có một tồn tại biến thái như vậy xuất hiện. Trong tư liệu thu thập được, tử thần Bá Lan từng xuất hiện cả trong huyện thân. Quả thực khó tin. La Phong nhìn thanh niên áo trắng vác huyết sắc trường kiếm xa xa. Trong lòng hiểu rất rõ, mình còn xa mới là đối thủ của tử thần Bá Lan, vốn đã được công nhận là người đứng đầu bảng tổng xếp hạng lần này, dựa theo cấp độ của vạn tuyến lưu lai. Tầng thứ 3, bách tuyến lưu, tầng thứ 4, vạn tuyến lưu. Đó là tầng cao nhất trong bí pháp vạn tuyến lưu. Thuấn di dù sao cũng chỉ là một truyền thuyết, còn thực lực mà Bá Lan triển lộ, hiển nhiên, tiếp cận với tầng thứ 4. Ở cấp hàng tinh mà đã biến thái như vậy, tính cả mấy chục lần thiên tài chiến lần trước, những thiên tài tuyệt thế đứng đầu bảng tổng xếp hạng cơ hồ đều mạnh tương đương dã nhân Ngung Quân, cũng không có mấy ai biến thái được như tử thần Bá Lan. Quá nghịch thiên, cho dù là giới chủ. Về quy luật bản nguyên không gian khó tìm hiểu nhất, muốn đạt tới tầng thứ 4 vạn tiến lưu cũng phải vạn người chưa chắc có được một. Tới giới chủ mà đều vạn người không có một, có thể tưởng tượng được một tiên tiểu gia hỏa vẻn vẹn chỉ là cấp hàng tinh mà đã đáng sợ như thế. Chẳng trách thiên tài chiến còn chưa bắt đầu, đến cả rất nhiều bất hủ cũng đều nhận định, không hề nghi vấn người đứng đầu lần thiên tài chiến này là thanh niên áo trắng đó. Sao mà hắn tu luyện được nhỉ? Hắn rút cuộc làm sao mà tu luyện? La Phong nhíu mày, ta phải dựa vào phân thân ma sát tộc tu luyện, mà cũng chỉ là đột phá nhất tuyến lưu. Còn cách cửu tuyến lưu khá xa, dù sao quy luật bản nguyên không gian là một trong hai loại khó nhất. Nèm với quy luật bản nguyên thời gian, ca ca, một thiếu nữ Mỹ lại có mái tóc dài màu xanh lá phiêu giật. Mái tóc gợn sóng tự nhiên, trên mặt có những hoa văn kỳ bí màu xanh lá. Thấp giọng nói, hắn chính là tử thần Bá Lan à? Là đối thủ mà sư phụ cho rằng chúng ta không hề có cơ hội đánh bại hắn một chút nào. Bên cạnh cô này, một thanh niên tóc xanh, đồng dạng trên mặt, cũng có những hoa văn kỳ bí gật đầu, dán mắt vào thanh niên áo trắng xa xa, chính là hắn, một tên biến thái cấp hàng tinh, mà đã cảm ngộ quy luật bản nguyên không gian tới mức cực kỳ cao thâm. Cho dù trăm vạn năm gần đây, những người đứng đầu thiên tài chiến cũng không biến thái như vậy. Niêm Thiên Thủy, thanh niên cúi đầu, nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh. Chúng ta mặc dù không phải đối thủ của tử thần Bá Lan, nhưng xếp hạng thứ hai, thứ ba, thì huyết mộ chúng ta nhất định phải lấy cho được. Thiên Thủy hiểu, thiếu nữ gật đầu. Đôi huynh muội này chính là thiên tài tuyệt thế có danh khí vô cùng đáng sợ trong lần thiên tài chiến này. Họ đến từ một nơi thần bí gọi là áo cổ tư tinh cầu. Trong vũ trụ mênh mông có một vài tinh cầu rất thần bí hoặc rất nổi tiếng như Man Tạp Tinh, tinh cầu áo cổ tư, tinh cầu mẫu tổ. Những tinh cầu này đều có thực lực làm cho người ta phải run sợ dĩ, có thể rất dễ dàng cử ra một đám bất hủ. Loại tinh cầu này hoàn toàn có thể được xem là trung tâm của một quốc gia vũ trụ. Như Man Tạp Tinh chính là một trong hai đại trung tâm của Hoang Man Vũ Trụ Quốc. Giữa quảng trường, trên 10 vạn thiên tài không tự chủ được phải nhìn về phía thanh niên áo trắng. Điều này làm thanh niên áo trắng nhíu mày, rồi tiến thẳng vào một nhà hàng. Phù, hắn chính là tử thần Bá Lan. Thật không biết hẳn làm sao mà tu luyện được, dù huyết thống lợi hại tới mấy cũng không thể biến thái như vậy. Ta hoài nghi hắn căn bản không phải là nhân loại. Các nơi trên quảng trường đầy những tiếng thảo luận. Giữa quảng trường tụ tập trên 10 vạn thiên tài, bên trong nhà hàng số 1. Thời gian trôi qua, 1008 những cường giả dẫn đầu của từng đội thiên tài, các bất hủ vĩ đại. Ai nấy đều tới nhà hàng số 1, hoặc là lên lầu 1, hoặc là lầu 2, đều tùy ý nói chuyện phiếm. Tên Bá Lan đó, còn rất trẻ, mới tới cấp hàng tinh, mới đã cảm ngộ được quy luật bản nguyên không gian mạnh tới như vậy. Không biết chừng 100 kỷ nguyên sau, hắn có thể sẽ trở thành không gian tôn giả. Không gian tôn giả quá mức. Muốn thành không gian tôn giả còn rất xa, bao nhiêu bất hủ tu luyện ức vạn năm cũng không hiểu thể trở thành không gian tôn giả, hắn còn kém xa. Không gian tôn giả đâu dễ dàng như vậy có thể đạt tới. Khó. Hắn đến cả dùng thân thể xuyên qua không gian để tiến hành thuấn gì cũng còn kém xa, chứ đừng nói trở thành không gian tôn giả. Tâm bốc quá mức, 1008 quốc gia vũ trụ chúng ta, bao lâu rồi không xuất hiện một tân tôn giả nhỉ? Thanh niên đó mặc dù là trong thiên tài chiến cũng là một nhân vật hiếm thấy, nhưng thiên tài cũng chỉ là thiên tài. Nhưng thiên tài cũng chỉ là thiên tài. Nếu như nay hắn trở thành một bất hủ cường đại sánh ngang với chúng ta thì ta đồng ý, nếu muốn trở thành không gian tôn giả thì thật sự là quá. Tựa hồ 4 chữ không gian tôn giả đã động tới nỗi đau của đám bất hủ cường đại xung quanh. Ai ai cũng nheo nheo phản đối. Ha, thảo luận gì thế? Sao náo nhiệt? Vậy một thanh âm vang vọng vang dội cả lầu 1 và lầu 2 nhà hàng. Nhất thời các bất hủ ở lầu 1 đều quay đầu nhìn ra. chỉ thấy ở cửa chính nhà hàng đang có một nam tử mặc áo xanh rất bình thường, khuôn mặt hàn rất tuấn mỹ, trên đầu có vải màu tím bao trùm, đôi mắt cũng ẩn chứa tiêu ý, cả người đứng đó giống như không hề tồn tại, tựa hồ ở một không gian khác hẳn những bất hủ ở đây. Mấy trăm bất hủ trên lầu một toàn bộ đều đứng lên, kể cả người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp 13. Ai nấy đều không người tỏ vẻ tôn kính tôn giả. Mấy trăm bất hủ không người nói: lần này công ty vũ trụ giả định ta tổ chức thiên tài chiến, các đại quốc gia vũ trụ các ngươi đã ủng hộ rất nhiệt tình, ta thay mặt công ty vũ trụ giả định chúng ta xin được cảm tạ. Nam nhân áo xanh vẻ tím bìm cười nói: đây là việc chúng ta nên làm lầu một, thậm chí cả lầu hai. Những thanh âm của các bất hủ đều vang lên. Nam nhân áo xanh vẻ tím mỉm cười gật đầu: các ngươi tiếp tục nói chuyện đi, đợt lát nữa ta triệu tập những người trẻ tuổi đó lại. Nói xong, nam nhân áo xanh vẻ tím xoay người ly khai. Đợi đến khi hắn ly khai, mấy trăm bất hủ ở cả lầu một, còn có một bộ phận từ lầu hai không ngừng đi xuống. Các bất hủ lúc này đều ồn ào thảo luận. Lại là cửu kiếm tôn giả. Ta nghe nói cửu kiếm tôn giả ở trong một bí cảnh trong phạm vi lãnh thổ quốc gia một tộc cơ giới. Không ngờ lần này thiên tài chiến hắn lại tới chịu chỉ, mà tới chuyện này cũng đã 10 vạn kỷ nguyên trước rồi. Cửu kiếm tôn giả lúc đó vẫn chỉ là cấp hàng tinh, cũng tham gia thiên tài chiến. Khi đó tôn giả chính là người đứng đầu đợt đó. Lúc đó tôn giả mang đến cho các quốc gia vũ trụ một chấn động dữ dội. Lần đó chẳng hề thua tên bá lan lần này chút nào. Thiên phú thì đã sao, chỉ cần đi trên con đường trở thành bất hủ, cũng vượt qua những gập ghềnh, vô số giới chủ kẹt ở cánh cửa cuối cùng. Tên bá lan đó mà muốn đạt tới bất hủ cũng phải trải qua nhiều ma luyện gập ghềnh, chứ đừng nói thành không gian tôn giả, khó vạn lần. Đang bất hủ đều cảm thán, họ ai này đều có quyền uy cực cao ở quốc gia vũ trụ mình, có thể nói đều là một đại nhân vật niết đảm dưới trướng quốc chủ một quốc gia vũ trụ. Một vài tinh cầu hàng tinh họ chỉ cần lật tay là hủy diệt, song nếu có thể thành một phương tôn giả, họ phải có kỹ năng nghịch thiên chiếm cứ tinh vực khổng lồ, kiến tạo ra quốc gia vũ trụ. Một tôn giả chỉ cần phất tay cũng làm vật đổi sao rời, không gian chuyển đổi, một vài tinh cầu trước mặt họ tựa như một viên bi thủy tinh thôi. Hoàng hôn, La Phong đang ngồi trong một nhà hàng giữa quảng trường uống nước ngọt, đột nhiên một thanh âm xâm nhập vào ý thức. Tất cả mọi người tham chiến từ 1000 tham quốc gia vũ trụ mau tới giữa quảng trường La Phong, đứng lên một cách vô ý thức. Không chỉ riêng hắn, mà tất cả những thiên tài trong nhà hàng đều đứng lên. 1000 xem ta tám không thiên tài, hoặc là từ thiên không bay tới, hoặc là từ cao ốc cư trú bay ra, hoặc là từ bờ quảng trường lao về phía trung ương mà tập hợp. Trên 100 vạn thiên tài toàn bộ đều như thế cả. Chỉ một lát sau, có 1008 không thiên tài tạo thành một đội ngũ hình vuông cỡ lớn rất chỉnh tề, đứng giữa quảng trường. Sau đó 100 vạn thiên tài đều tỉnh lại. Chuyện gì thế? La Phong bừng tỉnh. Làm sao vậy? Ủa sao ta lại ở đây? Ta vừa rồi còn trong phòng mà. Cả phương trận 100 vạn thiên tài, ai ai cũng đều khiếp sợ. Cho dù là tử thần bà Lan, vẻ mặt cũng rất khiếp sợ. Còn lúc này, phía trước phương trận có đứng 1008 tồn tại bất hủ. Tồn tại bất hủ tự nhiên cũng tản mát ra uy áp của họ, hơn 1000 uy áp từ những bất hủ cường đại. Trong nháy mắt đã làm cả cho cả phương trận 100 vạn người toàn bộ im phăng phắc. Không ai dám can đảm phát ra bất kỳ một âm thanh nào. Hoan nghênh các ngươi tham gia thiên tài chiến đỉnh cao do công ty vũ trụ giả định chúng ta tổ chức. Một thanh âm ôn hòa truyền nhập vào bên tai mỗi người. Mọi người chấn động nhìn lại. Vốn giữa không trung phía trước không có bóng người, bây giờ chợt xuất hiện một nam tử mặc chiến bào màu xanh, đầu có vảy màu tím, mặt hắn luôn luôn cười. Nhưng hắn đứng giữa không trung lẽ như một viễn cổ thần vương, tự nhiên mờ ảo phát ra khí tức làm cho trên 100 vạn thanh niên không tự chủ được vẻ thần phục. Hơn nữa, mặc dù mắt thường thấy nam tử áo xanh xa xa, nhưng cảm giác vẫn làm cho tất cả những thiên tài ở đây như vị tồn tại, vị đại trí, theo đó tựa hồ không cùng một không gian với mình. Loại cảm giác thời không rối loạn này làm cho người ta cảm giác rất không tự nhiên. 1008 quốc gia vũ trụ. Mỗi quốc gia vũ trụ tuyển chọn ra 1000 người, cùng sở hữu trên 100 vạn thiên tài. Nam tử áo xanh đứng trong hư không, nhìn xuống 100 vạn thiên tài phía dưới, thanh âm rất ôn hòa. Công ty vũ trụ giả định chúng ta muốn từ giữa các ngươi tuyển ra 1000 người mạnh nhất, thu nạp vào trung tâm của công ty vũ trụ giả định chúng ta. 100 vạn người các ngươi tranh đoạt 1000 suất. Quy tắc như sau: ngày mai mọi người các ngươi sẽ phân biệt tiến vào một thí luyện không gian. Công ty vũ trụ giả định chúng ta chuẩn bị cho các ngươi trên 100 vạn thí luyện không gian, mỗi người một cái. Trong thí luyện không gian tổng cộng có 7 tòa thí luyện tháp, mỗi tòa thí luyện tháp có 7 tầng. Từ tòa thí luyện tháp đầu tiên bắt đầu xông lên, xông tới tầng 7 tòa thí luyện tháp đầu tiên, sẽ xông vào tòa thí luyện viện thứ hai, một mạch tới khi các ngươi chết, bị gạt ra khỏi thí luyện không gian. Căn cứ theo thành tích của các ngươi trong thí luyện không gian, mà chúng tôi sẽ tính toán điểm tích lũy. Điểm tích lũy từ số 1 tới số 100, không cần sàng lọc gì thêm, được công ty vũ trụ giả định chúng ta thu nạp thẳng thành viên trung tâm. Tổng cộng có 100 suất, từ số 101 tới số 7300. 7200 người này sẽ lôi đài quyết chiến tranh đoạt 900 suất. Những người đứng dưới 7300, toàn bộ bị đào thải. Nam tử áo xanh nói, làm trên 100 vạn thiên tài phía dưới Dạ Gia. Lần này có 1810. Nói như vậy, vẻn vẹn chỉ cần một thí luyện không gian mà đã đào thải trên 100 vạn người.